Xin chào quý vị và các bạn và chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình thảo luận về kinh tế hàng tuần của VOA tiếng Việt, tức là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và phát bằng tiếng Việt. Thưa quý vị và các bạn, thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ bàn về những mục tiêu kinh tế của Tổng thống đắc cử Donald Trump và liệu những cái mục tiêu ông đặt ra nó có đạt được, có khả thi, có dễ hay không, và nếu như đạt được thì những cái kết quả, những cái hệ quả nó sẽ như thế nào. Và người sẽ cùng chúng ta phân tích về những điều đó là giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Xin chào giáo sư tiến sĩ ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên anh Tôn, kính chào quý đồng hương toàn cầu trên đài tiếng nói Hoa Kỳ. Tôi đến với quý vị từ vùng biển Caribe. Chúng tôi đang đi nghỉ giải lao ở trên chiếc du thuyền Icon of the Sea. Nhưng vì cái đề tài này rất quan trọng, thành ra chúng tôi vẫn có cái thời giờ để dành riêng ra đến nói để đến với quý vị trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay.
Vâng ạ, rất là cảm ơn giáo sư. Đúng là thông thường thì ai cũng có những cái kỳ nghỉ, nhưng mà giáo sư đã không từ bỏ cái thời gian quý báu của mình để cho tham gia và phân tích về một cái đề tài rất quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng là Tổng thống Donald Trump, ông là một người đã có một cái chiến thắng cực kỳ ngoạn mục, bởi vì có thể nói rằng là trước cái cuộc bỏ phiếu, cuộc bầu cử hôm mùng 5 tháng 1 vừa rồi, thì những cái dự báo cho rằng là cái cuộc bầu cử đó nó sẽ là một cái cuộc chạy đua neck and neck hoặc là toss up, tức là hai ứng cử viên ngang tài ngang sức và thậm chí không ai biết được là một trong hai người ai sẽ thắng. Thế nhưng mà cuối cùng thì kết quả nó hoàn toàn là khác hẳn với những cái dự báo ban đầu, và ông Trump đã thắng một cách khá là, có thể nói rằng là vang dội. Và vì vậy thì lập tức chúng ta sẽ thấy có những cái chính sách của ông ấy được đem ra phân tích mổ xẻ từ chính trị cho đến kinh tế. Nhưng tôi nghĩ rằng cái đề tài kinh tế là đề tài rất là quan trọng, bởi vì khi mà tranh cử thì đây là cái vấn đề hàng đầu mà cử tri quan tâm trong những cái khảo sát mà người ta hỏi các cái tham khảo ý kiến của các cử tri đấy. Thì chắc chắn là cái điều này nó không chỉ ảnh hưởng đến cử tri Mỹ mà nó còn ảnh hưởng đến thậm chí là cả thế giới, và chắc chắn là trong đó có Việt Nam. Thì trước khi chúng ta đi vào phân tích những cái điều trong tương lai, thì trước hết là xin mong giáo sư là điểm lại những cái thành tích hoặc là những cái sự vận hành kinh tế của ông Trump trong cái 4 năm nhiệm kỳ trước của ông, và sau đó là 4 năm của thời ông Tổng thống Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm hiện nay ạ. Dạ, và từ đó chúng ta sẽ có những cái so sánh phân tích sau ạ.
Vâng, trước khi bắt đầu tôi xin có một cái nhận định. Đây là gần như là một sự trưng cầu dân ý, có nghĩa rằng tiếng nói người dân đã đưa lên chọn một vị tân tổng thống và với một đảng. Là người công dân Hoa Kỳ thì chúng tôi bất cứ tổng thống nào của đảng nào, chúng tôi cũng mong là cái chính phủ đó thành công để cho xứ Mỹ thành công. Và sự bàn luận đây, những ưu khuyết điểm mà chương trình kinh tế của tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra có những cái ưu khuyết điểm như thế nào, chúng tôi sẽ bàn luận một cách rất là gọi là trung lập, không thiên vị, và không có nghĩa rằng biện hộ hay là ủng hộ cho ai. Đó là cái lập trường bàn luận kinh tế của tôi. Vâng, thưa như anh nói, điểm qua những cái điểm chính trong cái thời 4 năm của Tổng thống Trump về trước, sau khi Tổng thống Biden đã làm Tổng thống 4 năm, thì trong cái thời đó quý vị nhớ rằng là ông kết thúc cái năm cuối cùng là một cái nạn COVID hoành hành Hoa Kỳ và thế giới. Thì đó là cái giai đoạn mình không kể, là tại vì đó là một cái thiên tai của toàn cầu, cả triệu triệu người chết thì mình không kể, tại vì nó ảnh hưởng đến kinh tế tất cả. Và tiêu biểu là 3 năm cuối cùng là trước khi COVID thành ra, thì con số đó nó tiêu biểu hơn. Và sau khi COVID được kiềm chế rồi thì cái kinh tế nó trỗi dậy, nhưng mà nó tiếp tục trỗi dậy trong thời của Tổng thống Biden. Trong cái thời Tổng thống Trump làm Tổng thống nhiệm kỳ đầu đó, thì nạn thất nghiệp khi ông vào Tòa Bạch Ốc là 4.7%. Khi kết thúc, trước khi COVID hoành hành, là nạn thất nghiệp xuống 3.5%. Có nghĩa rằng, theo cái định nghĩa của kinh tế Hoa Kỳ, 3.5-3.2% gọi là full employment, có nghĩa là gần như người dân nào muốn có công việc làm đều có cả. Stock market trong cái thời gian đó gia tăng 16.3%. GDP mỗi năm trung bình gia tăng 2.7%, đó là một cái mức GDP gia tăng lý tưởng. Hoa Kỳ không muốn GDP gia tăng trên 3%, trên 2% và dưới 3% là tốt nhất. Và những cái tiết kiệm gọi là tài chính cá nhân là một cái tiêu biểu là người dân họ đồng ý hay không đó, thì gia tăng khoảng 5%, đó là cái điều tốt. Giá xăng dầu khá rẻ, lúc đó là 2 đô la 20 xu một gallon, vì thời đó là cái thời mà Tổng thống Trump đã mở ra cái đạo luật là cho khai thác với cái công nghệ là fracking technology, làm bể thạch đá ra để đào sâu dưới lòng biển để khai thác. Thành ra Hoa Kỳ tiếp tục trở thành một cường quốc về năng lượng. Kinh tế gia tăng 33%. Tuy nhiên, đó là cái thời 33% là sau khi COVID hoành hành. Và kinh tế Hoa Kỳ trong cái thời mà COVID hoành hành năm cuối cùng đó là GDP giảm 15%. Rồi sau khi mở ra lại thì gia tăng 33%, thì quý vị cũng nhớ giai đoạn đó là cái giai đoạn mà Hoa Kỳ gọi là gấp rút tung ra bao nhiêu gói tiền cứu trợ, trong đó trên 5.000 tỷ đô la, trong đó có phần là chế tạo vaccine. Và sau đó thì có sự chuyển là giao vào cho chính phủ Biden thành.
Vâng. Thưa giáo sư và thưa quý vị các bạn, rất là cảm ơn giáo sư. Trong phần đầu, giáo sư cũng đã có khẳng định trước rằng là bản thân giáo sư cũng như kênh VOA là kênh không có đảng phái, không theo một cái đảng phái và không phục vụ cho một đảng phái nào. Và thì tôi cũng xin được nhắc lại những cái lời mà có lẽ làm cho quý vị hơi boring, hơi buồn một chút, gọi là buồn tẻ đấy. Nhưng mà chúng tôi cũng phải nhắc lại đó là kênh VOA là kênh của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng mà nhận ngân sách của Quốc hội Mỹ, và chúng tôi phục vụ cho toàn nước Mỹ, chứ chúng tôi không phục vụ cho một đảng cụ thể nào. Và chúng tôi là cái nguồn cung cấp thông tin đáng tin cậy và chính xác, cũng như là khách quan và toàn diện. Chúng tôi không phục vụ một bộ phận nào của một nước Mỹ, của nước Mỹ, phục vụ tổng thể toàn bộ xã hội Mỹ. Và chúng tôi sẽ trình bày các chính sách của nước Mỹ một cách rõ ràng và một cách hiệu quả. Và chúng tôi cũng tạo ra diễn đàn để mọi người cùng thảo luận về những chính sách đó. Tức là nếu như những chính sách đó không tốt chẳng hạn, thì những ai mà muốn chỉ trích họ đều có cái cơ hội để được chỉ trích. Chứ không phải là chúng tôi giống như những cái cơ quan báo chí nhà nước của những cái nước chuyên chế, tức là chỉ có nói tốt cho các chính sách. Vì vậy thì trong cái quá trình chúng tôi bình luận, phân tích, đưa tin, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy là có những cái chính sách của nhà nước, không những là của Tổng thống Cộng hòa hay Dân chủ, mà của bất cứ ai, nếu như không được lòng dân thì sẽ gặp những lời chỉ trích. Vì vậy là rất là mong rằng quý vị hiểu rằng là đây là cái sự khách quan, chứ nó không phải là chúng tôi thiên vị bên nào. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư, vừa rồi là giáo sư cũng có đề cập đến cái thời kỳ của ông Trump, chứ còn thời kỳ của ông Biden thì ra sao, nó tốt hay xấu như thế nào?
Vâng, sau khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, thì đó là cái giai đoạn mà Hoa Kỳ đã gượng lại, bắt đầu gượng lại vì đã chế tạo vaccine và ra khỏi kiềm chế, và cái giai đoạn chuyển giao cho Tổng thống Biden. Thì cái giai đoạn đó, là nạn gọi là lạm phát của Hoa Kỳ đó, năm cuối của Tổng thống Trump đó là 1.9%, có ngày dưới 2%. Cái đó dễ hiểu là tại vì không tiêu xài, gọi là bó lưng buộc bụng trong cái thời gian COVID, thì nạn lạm phát nó thấp. Thì vào thời của Tổng thống Biden thì cái sự gói cứu trợ của Hoa Kỳ đã tung ra khoảng 5.000 tỷ đô la, đó là gửi đến tiền cho người dân 1.400 đô la, mỗi người dân 1.400 đô la hai lần. Và chính phủ Biden và quốc hội đã đưa thêm một gói cứu trợ nữa, cái thời đó là 1.9 ngàn tỷ đô la nữa, thì lại được thêm cứu trợ nữa để cho trợ giúp xã hội. Thì với cái sự gọi là ảnh hưởng liên tục của gián đoạn chuỗi cung, của COVID hoành hành, gọi là không có hàng hóa, không có nhân viên, không có tất cả hết, và người dân Hoa Kỳ lại được nhận tiền nhiều, và khi họ ở nhà không đi làm thì họ lại tiết kiệm. Những người nào có công ăn việc làm họ tiết kiệm, rồi họ xài tiền rất nhiều. Chính phủ Hoa Kỳ khi vay mượn thêm 5 rồi cộng thêm 6.000 tỷ đô la, tổng cộng nó từ đầu tới đuôi liên hệ đến cái cứu trợ của COVID đó, đã gây ra nạn lạm phát. Thì nạn lạm phát hoành hành cao nhất, cao điểm trong thời chính phủ Biden là 9.1%. Và gọi là cái sự nhúng tay mạnh dạn của Fed trong cái thời COVID là giảm tiền lãi, thì bây giờ Fed, cơ quan quỹ tiền tệ liên bang, lại nhúng tay rất mạnh mẽ để gia tăng tiền lãi. Và liên tục gia tăng tiền lãi trong thời gian gần như 2 năm. Và đã đưa nạn lạm phát từ 9.1% cho đến giai đoạn bây giờ là 2.2 và sắp sửa là trở thành 2.1%. Có nghĩa là đến cái đích mà quỹ tiền tệ liên bang muốn cho nạn lạm phát Hoa Kỳ là khoảng 2%. Trong cái thời này thì nạn thất nghiệp khi chúng ta... Tổng thống Biden cái cao điểm là 6.7% nạn thất nghiệp rồi xuống, nhưng mà bây giờ đó xuống tới 4%, rồi bây giờ trên đường gia tăng lại khoảng 4.2%. Vì nạn tiền lãi gia tăng thì nó tạo cho công ăn việc làm hơi khó khăn. Cái khác biệt của tình trạng thị trường chứng khoán stock market thời tổng thống Trump gia tăng 16%, thì thời của tổng thống Biden là khoảng 12.6%. GDP gia tăng giữa hai thời khác nhau đó, của tổng thống Trump là 2.7%, thì của tổng thống Biden là 2.5%. Và GDP của Hoa Kỳ hiện tại là ở cái ngưỡng cửa gần như 30.000 tỷ, có là 29.5 trillion dollar, gần như 30.000 tỷ đô la. Và mức tiết kiệm gọi là cái ngân sách tiết kiệm của gia đình đó, thẻ tiết kiệm của gia đình, sổ tiết kiệm đó, người dân tiết kiệm ít hơn từ 4-4.5% so với 5% thời của tổng thống Trump. Giá xăng dầu quả gia tăng, nhưng mà đó là nhiều yếu tố. Một là cái thời gian đầu chính phủ Biden siết chặt cái luật lệ là không cho phép những hãng dầu khoan hầm mỏ ở dưới biển sâu dùng cái hệ thống technology là fracking, và giảm đi cái mức khai thác dầu mỏ, và cộng thêm chiến tranh của Ukraine và bên Trung Đông giữa Israel và Hamas trong thời gian, thì ra đưa giá dầu xăng dầu lên rất nhiều, khoảng 40% giá nhiên liệu. Gọi là cái sự thiếu hụt của ngân sách hiện tại là 35 tới gần như 36.000 tỷ, có nghĩa là 125% của GDP Hoa Kỳ. Từ đó là cái tổng thể của cái thời gian hiện tại thôi.
Vâng, thì chúng ta cũng biết rằng là trong khi tranh cử thì ông Trump đã đưa ra một loạt những cái ý tưởng, và chắc chắn tới đây nó sẽ trở thành những cái chính sách cụ thể về nền kinh tế. Trong đó thì ông có nói rằng là ông sẽ cắt giảm thuế, thậm chí là bỏ hẳn thuế thu nhập và giảm một loạt những cái thuế, ví dụ như là thuế đánh vào tiền tip hay là tiền ngoài giờ, hoặc là ông... không đánh thuế vào tiền của những người hưởng Social Security, tức là tiền trợ cấp xã hội đấy. Thì thưa giáo sư, cái việc mà giảm một loạt thuế thu nhập này nó sẽ tốt hay xấu như nào về mặt ngân sách? Bởi vì chúng ta thấy rằng là thuế thu nhập nó là một cái khoản tiền đóng góp cho ngân sách của Mỹ rất là lớn. Thì xin giáo sư cho biết là cái ý tưởng giảm thuế này nó sẽ mang lại hệ quả là gì ạ?
Vâng. Thưa quý vị, cái gọi là cái 2-3 cái chiêu bài mà chính của kinh tế, khoa học kinh tế đó, một cái đó là khoa học về kinh tế về tài khoá, có nghĩa là fiscal policy. Thì chính phủ nào cũng vậy, chúng ta quý vị thấy một đời tổng thống lên thì họ nói hoặc là họ giảm thuế, hoặc là họ gia tăng cái sự chi tiêu của quốc phòng hay là của chính phủ để kích thích kinh tế, hay là họ gia tăng cho chương trình an sinh xã hội, đó là cái chính sách tài khoá. Thì giảm thuế cũng là một trong những cái biện pháp hay là một cái tuyệt chiêu về fiscal policy. Sở dĩ Tổng thống Trump đưa ra cái loạt giảm thuế như vậy, nó đa dạng. Là thứ nhất á, là đại đa số người dân á, mặc dầu họ biết là GDP của Hoa Kỳ gia tăng trên kinh tế vĩ mô, kinh tế Hoa Kỳ rất là vững chắn hiện tại. Trên kinh tế vĩ mô, kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng, nhưng mà người dân thăm dò cho thấy trên 50% đến 70% họ không hài lòng về mức sống, vì tại vì cái gọi là cái tiết kiệm về ngân sách của gia đình nó giảm đi, là tại nạn lạm phát gia tăng quá nhiều và họ gia tăng tiền lương hoặc là bằng hay là ngang ngửa với lại sự lạm phát. Mà khi nạn lạm phát gia tăng thì nó ở đó, nó không bao giờ xuống cả. Và người dân bị vay nợ rất nhiều trong thẻ tín dụng, và trong thẻ tín dụng đó, khi mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi thì gánh nợ rất nhiều. Cho nên cái nhu cầu là giảm thuế. Giảm thuế để chi? Để kích thích tiêu thụ người dân. Mà một phần lớn của cái giảm thuế của Tổng thống Trump đó là ông tiếp tục gia hạn cái loạt giảm thuế mà mạnh nhất trong cái thời mà ông làm tổng thống cái nhiệm kỳ đầu đó. Nó sẽ đáo hạn năm 2027, cách đây 2 năm, sẽ trong 2 năm tới thì nó sẽ đáo hạn ra. Thì trong đó là giảm thuế, thứ nhất là giảm thuế cho nghiệp đoàn, công ty. Những quý vị nhớ trước thời Tổng thống Trump nhiệm cầm đầu đó, công ty phải trả thuế 35%. Với cái chương trình của Tổng thống Trump được sự biểu quyết của Quốc hội đã giảm xuống 21%. Thì bây giờ ông nói là 21% không đủ, sẽ giảm xuống 15%. Tại sao? Là tại vì đại đa số công ty đa quốc gia, trên nhiều quốc gia đó, họ có cái lựa chọn là ở Hoa Kỳ hay đi quốc gia khác để mà mở công xưởng này nọ. Thì đại đa số những quốc gia tân tiến đó là thuế nghiệp đoàn, thuế công ty đó khoảng 15-18%. Hoa Kỳ hiện tại mặc dù giảm rồi vẫn cao hơn để thu hút những công ty đó trở về Hoa Kỳ. Cái loạt đầu giảm 15%, giảm từ 35 xuống 21% không đủ để kéo về. Một số rất ít công ty trở về. Bây giờ ông muốn đây là một cái đoàn tiếp tục để đưa một cái chiêu đoàn đó. Rồi tiếp tục giảm thuế lợi tức cá nhân của năm 2017. Thì có nhiều kinh tế gia họ nói rằng đây là cái chương trình giảm thuế cho người giàu nhiều. Mà cái sự giảm thuế này đó, nó đã gia tăng cái gọi là sự gọi thiếu hụt trong ngân sách Hoa Kỳ, nhưng mà không kích thích kinh tế bao nhiêu. Thì bây giờ ông nói rằng phải tiếp tục, không thể gia tăng thuế được rồi nếu muốn kinh tế tiếp tục. Rồi nó có nhiều cái chương trình khác nữa là ông sẽ gia tăng ồ ạt thuế quan, mà chúng ta sẽ đi vào chi tiết trong giai đoạn tới này thôi.
Vâng, thì cái ý tưởng mà giảm thuế thu nhập mà người ta nói rằng là nó có thể làm cho thâm hụt ngân sách của nước Mỹ đến hàng tỷ đô la, thậm chí hàng chục tỷ đô la, thì giáo sư có đồng ý như thế không ạ?
Vâng, giảm thuế thu nhập đó thì thật là luôn luôn là tăng lên cái gọi là cái sự thâm hụt vào trong ngân sách Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu cái sự giảm thuế đó đi vào đúng chỗ, có nghĩa là vào giới trung lưu chứ không phải với thượng lưu, những người giàu nhất Hoa Kỳ 1-2%, những người đó nó đôi khi họ được giảm thuế, họ tung xài, họ đầu tư cho những công ty ở ngoại quốc chứ không phải Hoa Kỳ, thì cái giảm thuế đó nó không có lợi trực tiếp. Tuy nhiên nếu giảm thuế 1 đô la, ví dụ như anh và tôi được giảm thuế 100 đô la, mà anh và tôi xài 100 đô la vào những cái tiêu xài mà cho kỹ nghệ của Hoa Kỳ, thì cái hệ quả của nó rằng nó dâng gấp đôi, để nó kích thích kinh tế gấp 5-6 lần. Thì những công ty mà được hưởng lợi sự tiêu xài của anh, ví dụ như anh xài 100 đô la, anh ra anh uống bia, anh ăn uống, thì cái tiệm đó họ có kinh tế, thì cái tiệm đó họ cũng uống bia, họ mua đồ ăn, thì họ lại ảnh hưởng đến nông lâm xuất để sản xuất gà vịt heo này nọ rồi chuyên chở, thì cái hệ lụy nó là 5 lần như vậy. Mà nếu kích thích kinh tế mà 5 lần như vậy hay là 6 lần như vậy thì những công ty đó bị đánh thuế trở lại thì nó lại đưa lợi tức trở lại. Còn nếu giảm thuế vào những cái chỗ mà nó không có cái danh từ chuyên viên, nó gọi là multiplier effect, 5-6 lần đó, thì nó chỉ thâm thục ngân sách mà thôi, mà nó không đưa đến cái lợi ích như người ta mong muốn thật.
Vâng. Và ngược lại với việc mà ông Trump đề xuất là giảm thuế về thu nhập, như giáo sư phân tích là kể cả thu nhập của doanh nghiệp cũng như là thuế thu nhập của cá nhân, thì ông cũng đề cập đến việc là tăng thuế quan, hay là chúng ta có thể nói một cách dễ hiểu hơn đó là thuế nhập khẩu. Và như là một số chi tiết chúng ta đã được nghe, đó là ông tính là sẽ đánh thuế chung 10% trên bất cứ nước nào mà xuất khẩu vào Mỹ, và riêng Trung Quốc thì sẽ đánh thuế thêm 60%, thậm chí là có thể là lên đến 100%. Thì thưa giáo sư, cái việc đánh thuế thuế quan ấy, hoặc thuế nhập khẩu như vậy đấy, thì tất nhiên là nó sẽ mang lại ngân sách cho nước Mỹ rồi, nhưng mà nó có bù lại cái sự thâm hụt của việc giảm thuế nội địa ở trong nước hay không ạ? Và hai cái con số đó là như thế nào? Thì xin giáo sư đưa ra sự so sánh ạ.
Vâng, đây là một cái điểm mà tôi có điểm tôi quan ngân, có điểm tôi nghĩ rằng không hoàn toàn tốt cho Hoa Kỳ, mà tôi đã trình bày chuyện này trước trong cái thời của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu. Khi đóng đến thuế quan 10% cho toàn cầu, có nghĩa là quốc gia nào cũng đóng đến thuế quan cả 10%, thì trong đó là có những quốc gia gọi là đồng minh của mình, những quốc gia mà có cái hệ thống gọi là chiến lược quan trọng, mục đích chi là mình phải đập đập cái tôn chỉ quốc gia là đánh thuế để lấy lợi tức vào cho Hoa Kỳ là một chuyện, nhưng mà khi mình đánh thuế những quốc gia đồng minh á, mình đừng có nghĩ rằng họ ngồi im để họ chịu đựng cái đòn thuế của mình đánh người ta thì người ta đánh trả lại, thì khối Âu Châu sẽ đánh đánh thuế trở lại, Hàn Quốc sẽ đánh thuế trở lại, Nhật Bản sẽ đánh thuế trở lại, Việt Nam sẽ đánh thuế trở lại những hàng hóa. Còn như đánh thuế cho Trung Quốc, đó là cái chiều hướng mà ông muốn đi theo. Như quý vị nhớ rằng đó, thuế quan giai đoạn đầu của Tổng thống Trump đó, là đầu tiên bắt đầu là 150 tỷ đô la, sau đến 200 tới 300 tới 350 tỷ đô la. Bây giờ đó, Tổng thống Trump nói rằng mà đánh thuế đó lúc đó thời cao nhất là 20-25%, bây giờ ông nói rằng sẽ lên tới 60% thuế quan cho Trung Quốc, cộng thêm thuế quan từ 100 đến 200% những xe cộ xe điện sản xuất từ Trung Quốc hay từ Mỹ Tây Cơ. Vì quý vị biết, nếu quý vị theo dõi tin tức, thì Trung Quốc bắt đầu chuyển cái hệ thống chế tạo xe, những xe điện rất là tốt và rẻ và được hỗ trợ bởi chính phủ Trung Quốc trợ giá đó vào Mỹ Tây Cơ để xuất cảng vào Hoa Kỳ, thì ông nói rằng ông sẽ đánh thuế 200%, có nghĩa là chiếc xe đó không thể nào và rẻ một cách nhân tạo để mà vào chiếm, để bảo vệ chiếm thị trường xe cộ của Hoa Kỳ được. Thì đó là một cái điều tôi nghĩ là cần phải làm, nhưng mà con số hiện tại thì chúng ta thấy là con số của một ứng cử viên nói, mà khi thực hành hay không thì nó có phải có sự thương lượng với lại đồng minh. Mà đóng thuế quan mà như Tổng thống Trump, một người ứng cử viên bây giờ trở thành một người tổng thống đắc cử đó, 10% cho toàn cầu, 60% cho hàng hóa của Trung Quốc, 100 tới 200% cho xe cộ sản xuất của Trung Quốc và Mỹ Tây Cơ đó, thì chạy lên đó, thay vì cái thuế của giai đoạn đầu của ông là chỉ 350 tỷ đô la, đó là giai đoạn cao nhất, bây giờ trở thành là 3.000 tỷ đô la, sẽ đưa cái lợi tức vào Hoa Kỳ rất nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ gia tăng hàng hóa đắt đỏ cho người dân Hoa Kỳ, và nó sẽ gọi là gợi nên cái sự phản hồi hay là phản ứng của những quốc gia đó, họ đóng thuế trở lại, kết cục ra là vật giá của Hoa Kỳ sẽ gia tăng. Thành ra đối với cái nhìn chúng tôi, khi một võ sĩ lên đài, mình không có thể đánh tứ trụ được, mình đánh bốn địch địch thủ một lượt, mình chỉ chọn một địch thủ và đã địch thủ đó trước với cái sự ủng hộ của đồng minh, thì tôi nghĩ là nó có thực thi hơn thôi.
Vâng, trước khi chúng ta tiếp tục thảo luận thì tôi xin được giới thiệu về giáo sư tiến sĩ Khương Lộc. Mặc dù là rất là nhiều khán giả của VOA thì rất là quen thuộc giáo sư rồi, nhưng chắc chắn là cũng có những bạn mới. Thì giáo sư tiến sĩ Khương Lộc là thầy dạy về ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA trong lĩnh vực tài chính và kế toán kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management ở Mỹ. Ông cũng là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn ở trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu của nước Mỹ, và có kinh nghiệm là trên 20 năm làm giám đốc tài chính CFO. Ông cũng từng là chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce ở Việt Nam tại Bắc Texas, và như quý vị cũng đang thấy thì ông dùng những kiến thức của mình để bình luận và phân tích về kinh tế trên các kênh ở hải ngoại, trong đó có VOA tiếng Việt của chúng tôi. Trở lại với vấn đề về thuế thì xin được bổ sung với tiến sĩ và giáo sư tiến sĩ một số những cái thông tin, chẳng hạn như là có những cái tính toán người ta nói rằng là kế hoạch của ông thì sẽ làm cho tăng cái nợ của chính phủ, tức là nợ công ấy, lên thêm một cái khoản tiền là 7,75 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới, và cái lợi tức thu được từ thuế cũng bị giảm là 5,8 nghìn tỷ đô la trong cái khoảng cùng khoảng thời gian, và cái thâm hụt ngân sách của nước Mỹ sẽ là 4,1 nghìn tỷ đô la. Với cái tác động đến các hộ gia đình thì mỗi một hộ gia đình khi mà thuế quan của Mỹ tăng lên dưới thời của ông Trump đấy, thì mỗi gia đình có thể sẽ phải chi tiêu thêm 2.600 đô la cho đến 3.000 đô la mỗi năm, bởi vì do giá cả gia tăng. Thì đó là một số con số của những cái nhà nghiên cứu hoặc là những cái tổ chức như Fitch họ đưa ra. Thưa giáo sư ạ, thì như giáo sư cũng có đề cập sơ qua thôi, nhưng mà chúng ta cũng có thể đi sâu một chút, đó là giá cả tăng lên thì nó có phải nó sẽ làm cho lạm phát tăng lên hay không ạ? Trong khi nước Mỹ vừa mới trải qua được một cái giai đoạn là cố gắng làm giảm lạm phát, và bây giờ mọi người đang thở phào, thì liệu là trong 1-2 năm tới, có thể 2 năm đầu thì chưa có gì, nhưng biết đâu đến năm thứ ba thứ tư tình trạng lạm phát nó sẽ tăng lên theo cái chính sách mới của ông Trump hay không ạ?
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của anh để tôi nói thêm một phần là khi hai ứng cử viên Harris và Trump ứng cử thì rất nhiều kinh tế gia họ gọi là họ nghiên cứu và họ bình luận gọi là ưu khuyết điểm của chương trình kinh tế của hai ứng cử viên này. Trong đó có 23 vị lãnh gọi là giải Nobel về kinh tế trên thế giới gọi là chống đối cái tường trình của Tổng thống Trump, vì họ sợ rằng mà ba vị giải Nobel cuối cùng đó là từ MIT và Đại học Chicago đó, thì đây là những cái vị mà họ biên cuốn sách, mà cuốn sách nó nằm trên tủ sách của tôi 10 năm rồi, bây giờ tôi lại lấy ra tôi đọc lần thứ nhì nữa, là họ biên cách cuốn sách với đây 10 năm, đó là tại sao hệ thống của nhiều quốc gia làm những quốc gia đó thất bại. Thì họ lo ngại rằng khi cái chương trình của Tổng thống Trump nó lật đổ tất cả những cái tiền lệ của hệ thống kinh tế và chính phủ liên bang, nó sẽ làm ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, thì họ lo ngại. Và khi những nhà kinh tế gia mà họ nói rằng cái chương trình của Tổng thống Trump sẽ tạo nên cái sự suy sụp hay là thâm lũng khoảng 5.7 cho tới 7.7 ngàn tỷ tùy cái nghiên cứu đó, là họ gọi là họ chưa nghĩ đến cái yếu tố như thế này. Đây là những cái yếu tố. Thứ nhất là khi Tổng thống Trump gia tăng thuế quan cho Trung Quốc trên 350 tỷ đô la thì lúc đó ai cũng nói rằng giặc giá sẽ gia tăng, nhưng mà cái thời đó là cái thời cuối năm cuối cùng của Tổng thống Trump đó thì nạn lạm phát chỉ có 1.9% dưới 2%, giặc giá không gia tăng trong cái thời của đó. Dĩ nhiên nó có nhiều yếu tố khác, đó là một chuyện. Chuyện thứ nhì nữa là khi mà gia tăng thuế quan mà cái trọng tâm đây cái 10% cho toàn cầu nó không đáng kể, cái đáng kể là 60% nếu được thực thi đó, hay là sẽ thực thi đó cho Trung Quốc, hay là 200% đó những xe sản xuất từ máy tay cơ, mà đại đa số đó là những xe của Trung Quốc sẽ sản xuất từ máy tay cơ để đi vào Hoa Kỳ đó, thì đó là cái trọng tâm đó. Thì chúng ta hãy nhìn vào đó là khi mà đánh thuế quan như vậy đó thì cái phản ứng của Trung Quốc là như thế nào, mà đây là những cái điều mà những kinh tế gia đã họ tính vào. Khi Trung Quốc hiện tại như quý vị biết là kinh tế đang eo uột, GDP họ nói rằng mục đích của họ gia tăng là 4.5%, tôi tiên đoán là năm nay gia tăng chừng 3.5% thôi, thì mà dân tăng thuế quan như vậy đó thì một phần trả lời cho câu hỏi của anh đó là nó sẽ gia tăng giá cả của người dân Hoa Kỳ khoảng 1/3, là tại vì 1/3 kia là quốc gia sản xuất chịu và 1/3 kia là những công ty xuất nhập cảng họ chịu. Mà khi gia tăng như vậy đó mà ở cái nền kinh tế mà đang gặp cái gọi là cái khủng hoảng và kiềm chế gọi là mất giá đó, gọi là giảm phát đó, thay vì lạm phát đó là của Trung Quốc họ lo sợ vô cùng đó, thì điều gì xảy ra? thì khi mà thuế họ thấy rằng gia tăng 60% mà Trung Quốc là một quốc gia phải có xuất cảng, nếu không xuất cảng là họ kinh tế họ sẽ suy sụp mà thôi, thì họ xuất cảng bằng cái nào, họ phá giá, họ giảm giá thì đưa kinh quốc gia này vào cái tình trạng giảm phát phá giá. Thì hàng hóa của Trung Quốc và Hoa Kỳ nó mặc dầu có thuế quan nhưng mà nó lại giảm hơn nữa, thành ra cái hệ lụy đó nó được gọi là bù trừ một phần nào, mà những người kinh tế gia này không biết là tại họ không biết Trung Quốc như thế nào, sẽ đưa Trung Quốc đi vào cái tình trạng deflation. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là khi những cái chương trình thuế mà Tổng thống Trump đưa ra, chưa kể đến lần hiện tại ông đang bổ nhiệm ông Elon Musk là người tổng giám đốc, chủ tịch mà cũng là sở chủ hữu của công ty Tesla, SpaceX và cả chục công ty mà ông ấy đó, là một người gần như cái bộ ghế gần như tổng trưởng, với cái trách nhiệm duy nhất là giảm đi gọi là cái phí phạm chi phí của chính phủ liên bang, giảm đi 1.5 ngàn tỷ đô la trong vòng 4 năm tới. Đó là cái mục đích của họ. Họ cũng chưa tính vào những con số đó nếu thực thi hay không. Ra có nhiều cái yếu tố lắm Thanh. Tại ra đó là những cái yếu tố mà những nhà kinh tế gia họ khi họ nói, họ dựa trên giấy tờ, nhưng mà những cái chuyện khác, cái chữ phản ứng luân chuyển của kinh tế nó phải được bỏ vào để tính cái bài toán rất là phức tạp. Trở lại cái kinh tế, cái câu hỏi của anh đó là khi mà thuế quan gia tăng như vậy đó thì chắc chắn như tôi đã trình bày là trong cái thời gian quá khứ là thuế quan trên 350 tỷ đô la đó, chúng ta thấy rõ là 1/3 của 20% hay 10 hay 15% tùy hàng hóa đó là người dân Hoa Kỳ chịu với cái vật giá gia tăng. Và kỳ này cũng không ngoại lệ. Nếu mà gia tăng như vậy thì đập thuế quan mạnh vào Trung Quốc sẽ trợ giúp tài trợ cho những công ty quốc doanh họ để họ giảm giá, và những công ty xuất nhập cảng họ cũng bớt đi chi phí, và người dân Hoa Kỳ cũng bị nữa 1/3 nữa. Nhưng mà 1/3 này có thể được giảm thiểu nếu bên Trung Quốc họ phải giảm một cách rất là tuyệt đối, để chi? Để sống còn cho những công ty đó. Vì Trung Quốc mà không xuất cảng được trên tất cả hàng hóa 60% thì sẽ đưa vào phá giá, và đó là một cái điều mà không quốc gia nào muốn cả. Mà Trung Quốc trong năm qua đã đi vào cái trừng phạt giảm phát 2 tháng liên tiếp, bây giờ lạm phát của họ ở cái mức 1%, từ 1% mà xuống mức âm đó, nó không có khó khăn, nó rất là dễ dàng thôi.
Vâng, thì đúng là giáo sư cũng nói những cái điều rất là đáng chú ý và có thể cũng khá là đáng tin cậy. Đó là đúng, khi mà đánh thuế thì chúng họ gặp khó khăn, và cuối cùng thay vì là họ xuất cảng với cái giá ban đầu thì họ phải giảm giá, thì vì vậy là phần nào nó đã bù trừ cho cái thuế. Thì đấy là một điều mà khá là mới mẻ và rất là thú vị và đáng quan tâm. Thưa giáo sư, thì ở đây cũng có những cái câu hỏi đặt ra, đó là chẳng hạn như có một bạn viết câu hỏi như này: nếu mà tăng thuế thì giá cả tăng lên, tiêu dùng giảm, thì lấy đâu ra ngân sách cho ví dụ như là các cái chương trình phúc lợi xã hội chẳng hạn, trợ cấp vân vân, thì giáo sư nghĩ thế nào? Và thậm chí là có thể còn gây ra là thất nghiệp nữa, thì giáo sư nghĩ thế nào?
Vâng. Những yếu tố mà Tổng thống Trump đưa ra thì bây giờ giai đoạn này, thứ nhất là không phải Hoa Kỳ là một xứ dân chủ, không, Tổng thống không có quyền đưa ra nếu không có sự hậu thuẫn của Quốc hội, mà hiện tại thì Thượng viện đã nắm đa số đảng Cộng Hòa, Hạ viện là đang trên đường đó cũng đang đa số đảng Cộng Hòa, mình chưa biết rõ cái kết quả như thế nào. Nhưng mà nếu như có sự hậu thuẫn của một đảng thay vì nhiều đảng đó, thì chương trình của Tổng thống Trump đó khó có thể mà tiếp tục được, nếu như mà không có sự ủng hộ của Quốc hội thôi. Thành ra cái quan trọng đây đó là phúc lợi xã hội, cái chương trình phúc lợi xã hội ông vẫn tiếp tục gia tăng bằng cách là có những cái chương trình ông nói là giảm đi cái thuế cho người dân, rồi gia tăng đi cái gọi là cái phần giảm thuế cho những người gia đình nào có trẻ em mà phải đi làm để gửi trẻ em, từ 2.000 đô cho tới 5-6.000 đô. Rồi những cái chương trình mà an sinh xã hội vẫn tiếp tục. Chung quy thì cái chương trình Tổng thống Trump nếu được thi hành cho tất cả mọi chuyện đó thì sẽ gia tăng cái gọi là cái sự thiếu hụt của ngân sách Hoa Kỳ. Điều đó là chắc chắn. Có nên cái câu hỏi đây là bao nhiêu? 3.000 tỷ, 4.000 tỷ, 5.000 tỷ hay 7.000 tỷ, con số mà gọi là bi quan nhất của kinh tế giá. Đó là cái câu hỏi. Nhưng mà khi cái chương trình mà tung ra đa dạng như vậy, nó sẽ kích thích kinh tế gia tăng, nhưng mà quốc nợ cũng gia tăng. Chúng ta thấy rõ là Hoa Kỳ sau khi vượt ra khỏi cái nạn của COVID đã gia tăng hiện tại là trong một năm thôi, chỉ năm 24 thôi, là GDP Hoa Kỳ đã gia tăng từ 28.000 tỷ lên tới 29.5 tỷ, một năm là gia tăng 1.5 ngàn tỷ đô la về cái quốc nợ. Thành ra kinh tế gia tăng mà quốc nợ gia tăng, đó là cái điều rất nguy hiểm mà hiện tại hai ứng cử viên mà bây giờ là tổng thống đắc cử của Donald Trump và bất cứ đảng nào chưa có một giải pháp để giải quyết vấn đề đó thôi.
Vâng, chúng ta sẽ trở lại với tình hình của nước Mỹ sau, nhưng mà bởi vì cái câu trả lời trước đó của giáo sư có đề cập đến cái chuyện là Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, và như giáo sư tiến sĩ cũng đã nói là chính bởi vì cái sự đánh thuế của ông Trump làm cho Trung Quốc đi vào suy giảm, chưa đến mức gọi là suy thoái, nhưng mà họ cũng đã khốn đốn về kinh tế và họ phải thậm chí phải giảm giá hàng xuất khẩu. Thì cũng có hai nước khác là Hàn Quốc và Việt Nam được các nhà kinh tế nghiên cứu họ nói rằng là hai nước này cũng bị ảnh hưởng cũng khá nặng hơn các nước khác, và họ dự báo rằng là Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam sẽ bị giảm cái mức tăng GDP tới 1% trong vòng một thập niên tới. Thì thưa giáo sư, xin giáo sư phân tích cho là vì sao mà Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng như thế ạ? Việt Nam đang có những cái xuất khẩu, xuất siêu sang Mỹ ở mức rất là cao, lên đến 90 mấy tỷ đô la một năm. Và giáo sư cũng biết rằng là rất là nhiều hãng của Trung Quốc họ chạy sang Việt Nam để họ sản xuất và họ xuất khẩu từ Việt Nam để né thuế. Thì có phải là ông Trump, ông ấy sẽ bịt lại những cái lỗ hổng này, và chính vì thế thì Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng hay không ạ?
Vâng, chắc chắn là Việt Nam bị ảnh hưởng, Hàn Quốc cũng ảnh hưởng. Có nghĩa rằng cái chương trình của Tổng thống Trump nói rằng đó là một cái nhìn nôm na đi. Hoa Kỳ đó tiêu thụ, cái mức tiêu thụ người dân Hoa Kỳ đó ảnh hưởng đến 70% GDP của Hoa Kỳ. Có nghĩa rằng cái mức trung lưu và thượng lưu và những người, ngay cả những người nghèo đó, họ tiêu thụ đó, họ kích thích tới 70% thôi. Có nghĩa rằng cái đồng tiền tiêu thụ của Hoa Kỳ ảnh hưởng kinh tế vô cùng. Và Hoa Kỳ là một quốc gia là gần như là một khách hàng chọn của thế giới. Mà châm ngôn khi mà kinh doanh đó, khách hàng luôn luôn đúng. Người bán phải chiều ý khách hàng. Thì đối với ông đó, ông nhìn rằng đó, Hàn Quốc cũng là một người phải chiều khách hàng. Nhật cũng phải chiều khách hàng. Các anh bán hàng hóa vào chúng tôi thì chúng ta bán hàng hóa nếu mà không công bằng sẽ bị thuế quan. Nhưng mà tôi không đồng ý rằng đánh thuế quan bằng ngang ngửa bất kể quốc gia nào mà không gọi là lũng đoạn hệ thống tiền tệ hay là không trợ giá này nọ mà đánh thuế như vậy, là kể gì mà đánh thuế đồng minh như vậy thì nó không có tốt. Là tại vì Hoa Kỳ không thể một mình đơn độc mà gọi là đối chọi. Đây là một cú đòn mà ông muốn đưa vào giai đoạn kết thúc để kiềm chế Trung Quốc, nhưng mà phải có sự hậu thuẫn của những quốc gia khác. Việt Nam, tôi nghĩ rằng cần phải có một chính sách sửa đổi để phù hợp với chính phủ Trump trong 4 năm. Là tại sao? Cái mức xuất siêu của Việt Nam nó quá chênh lệch đối với Hoa Kỳ. Việt Nam nhập cảng từ Trung Quốc nhiều nhất mà xuất cảng vào Hoa Kỳ gọi là nhiều nhất. Thành ra nó có phải một cái quân bình. Mà nói cho nôm na mà nói, ví dụ như Việt Nam hàng hóa rẻ mà thêm 10%, mà trong đó những công ty của Việt Nam ví dụ như bị thuế quan 10% mà công ty Việt Nam chịu 3%, những nhà xuất nhập cảng chịu 3% và người dân Hoa Kỳ họ sẵn sàng họ tiêu xài 3% vì hàng hóa của Việt Nam rẻ, thì vấn đề đó Việt Nam vẫn vận dụng được. Ngay cả Hàn Quốc, ngay cả Nhật Bản. Nhưng mà cái quan trọng hơn đây đó là phải có cái sự có đi có lại mới toại lòng nhau. Đó là cái câu nói mà nó luôn luôn môn thở nó đúng. Thì Việt Nam dĩ nhiên là không thể mua hàng hóa của Trung Quốc, ví dụ như giày của Hoa Kỳ, ví dụ như giày dép quần áo nó mắc quá làm sao mà họ mua được. Nhưng mà họ có thể mua những vũ khí chiến tranh, họ có thể mua những tàu chiến, họ những phi cơ, thì nó có sự cân bằng này nọ. Chứ không thể nói rằng à, anh với tôi là bạn tốt nhưng mà để tôi hưởng thôi, anh chỉ cung cấp cho tôi không. Thì đó là nó đưa đến một cái thông điệp gọi là toàn cầu, là có đi có lại mới tỏi lòng nhau thôi.
Vâng, trước khi chúng ta chuyển sang những cái chủ đề khác thì có những cái dự báo rằng là vì ông Trump ông ấy cứng rắn với Trung Quốc và chắc chắn là Việt Nam cũng sẽ bị vạ lây, bởi vì dù gì thì Việt Nam cũng là đất nước cộng sản của Trung Ý thức hệ với Trung Quốc, và Việt Nam thì sẽ chịu những cái ảnh hưởng của Trung Quốc, thậm chí là có những cái thao túng của Trung Quốc, nên là Việt Nam vì vậy sẽ bị những cái đòn đánh của Mỹ đánh vào, và nó sẽ thúc đẩy cho Việt Nam là trở nên thân với Trung Quốc hơn là thay vì thân với Mỹ. Thì giáo sư có đồng ý hay không, mặc dù là nó hơi xa về về kinh tế nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng liên quan đến kinh tế, thì giáo sư có đồng ý với cả cái nhận định đó hay không ạ? Hoặc là nếu như muốn là Việt Nam không bị sa đà vào thân với Trung Quốc quá thì Việt Nam phải làm gì ạ?
Vâng, luôn luôn khi mà Hoa Kỳ gọi là đánh thế quan nặng với những công ty của Trung Quốc, Hoa Kỳ đánh thế quan nặng vào những công ty, không phải nặng mà 10% vào công ty Việt Nam, mà trong đó có nhiều công ty của Trung Quốc chuyển sang Việt Nam, thì Việt Nam phải ảnh hưởng. Thì đây là một cái điều mà chỉ có chính phủ Việt Nam, người dân Việt Nam có thể quyết định rằng cái cán cân để mà quân bình là đâu, đâu là tương lai. Kinh tế của Hoa Kỳ trong 4 năm tới, họ thay vì họ xài ra tiêu xài là một vòng đai, một con đường, hay là gia tăng gián điệp, hay là xây cất những xưởng hãng cho những quốc gia bên Âu Châu, thì Hoa Kỳ họ nhắm vào thế quan để mà đầu cư tại Hoa Kỳ và kêu gọi những công ty đầu tư ở đây. Thì nếu Việt Nam muốn đi gần lại với Hoa Kỳ hơn, với những cái sự buôn bán với Hoa Kỳ hơn, tôi nghĩ là cái điều đó nó thông minh để nó giữ, tại vì cái mức mà gọi là xuất siêu giữa Việt Nam với Trung Quốc nó đến cái mức tối đa rồi, nó không thể thêm được nữa. Nó thêm được nữa là nó dẫn đi mất cái quân bình về xuất nhập cảng. Thành ra một cái điều mà họ thật có thể gọi là cải thiện quá là cải thiện một vài hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, ví dụ như vũ khí chiến tranh, ví dụ như tàu chiến, ví dụ như những cái công nghệ mà họ có thể đầu tư bên Hoa Kỳ, trong đó có công nghệ về chất bán dẫn, hay là Hoa Kỳ đầu tư vào họ. Thì đây là một cái sự đàm phán mà chính phủ phải có trách nhiệm là thông đạt với chính phủ của Trump, để chi, để họ hiểu giai đoạn đầu 1-2 năm chúng tôi hiểu là các anh không có thể giữ được mức cân bằng về xuất siêu với tôi, nhưng mà ít ra có chương trình 3-4 năm sau như thế nào, thì nó không có sự phản ứng. Thành ra cần phải cái sự liên hệ về xuất nhập cảng, về hệ thống thuế, về hệ thống tiền tệ và ngoại giao để có sự thông đạt. Vì Hoa Kỳ, tôi nghĩ rằng cái quan trọng là giữ cái sự đồng minh với những quốc gia mà mình cho là đồng minh chiến lược, trên gọi là thị trường hay là trên phương diện địa chính trị, nó cũng phải quan trọng ngang nhau thôi.
Vâng. Trở lại với nền kinh tế của Mỹ ạ, thì thưa giáo sư, với những cái biện pháp mà đánh thuế như vậy thì liệu là Mỹ sẽ thu hút các doanh nghiệp quay trở về nước Mỹ, và cũng như là đồng thời là kích thích sản xuất trong nội địa nước Mỹ, cái mức độ thành công sẽ là như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà đánh thuế cao lên, hàng hóa đắt đỏ lên, thì người ta cũng sẽ có cái nhu cầu là sản xuất ở ngay trong nước Mỹ cho nó rẻ và bù vào những cái mặt hàng phải nhập khẩu. Thì giáo sư có nghĩ rằng là cái điều đó sẽ thành công được hay không, hay là nó có những cái khó khăn gì?
Vâng. Về cái chương trình mà gọi là của Tổng thống Trump, nó trước hết là tôi xin giải phúc, tôi điểm qua những cái chương trình cao điểm về kinh tế của Tổng thống Trump. Ông nói như thế nào? Thứ nhất là ông nói rằng ông sẽ cố gắng giảm đi cái nạn lạm phát, bây giờ là 2.1% là đến rồi. Thật sự đó không phải cái trong cái vòng khả năng của Tổng thống Trump, Tổng thống Biden không có khả năng hiện tại làm chuyện đó. là tại vì đây là cái job của quỹ tiền tệ liên bang, họ gia tăng tiền lãi, họ giảm tiền lãi, bây giờ đã đáng đến mục đích rồi. Nhưng mà ông nói rằng ông giữ nạn lạm phát thấp là bằng cách rằng cho Hoa Kỳ sản xuất dầu khí dầu hỏa tối đa, cho khai thác với cái công nghệ fracking để tiếp tục để mà giảm giá dầu càng ngày càng nhiều, để mà làm đổ vỡ ra cái sự giữ giá của nhóm Trung Đông đó, hay cả của Nga đó, thì nó sẽ đưa tất cả dây chuyền đến giật giá của Hoa Kỳ giảm. Thì đó là cái chương trình, đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là ông giảm thuế của công ty Hoa Kỳ, lúc trước là 35%, ông đã giảm xuống 21% rồi, bây giờ ông xuống giảm xuống 15%. Mà chúng ta nhớ rằng cái thuế tối thiểu mà toàn cầu những quốc gia tân tiến nhất đã đồng ý á, là những công ty đa quốc gia đã đồng ý với cái thuế là 15%, thì bây giờ Hoa Kỳ cũng đặt cái thuế mình là 15%. Để chi? Để thu hút những công ty nào mà hồi xưa thì ở đa quốc gia ra khỏi Hoa Kỳ, trở về Hoa Kỳ. Và cộng thêm là bớt đi cái chi tiêu mà phí phạm của chính phủ liên bang bằng cách là chỉ định ông Elon Musk như là một vị gọi là ngang hàng với tổng trưởng trong chức vụ này để giảm chi phí. Rồi cộng thêm nữa là ông kêu gọi những công ty trở về Hoa Kỳ bằng cách đối, trong cái thời đầu đó ông đã đưa ra những cái chương trình gọi là nếu quý vị trở về thì những tiền mặt quý vị giữ ở ngoài ngoại quốc bao nhiêu năm đem về chúng tôi không đóng thuế. Và cái quan trọng nữa là bảo vệ gọi là xe của Hoa Kỳ với cái sự tràn ngập xe của Trung Quốc. Và họ gia tăng tất cả thuế để chi? Để có khả năng giảm thuế, gia tăng thuế quan để giảm thuế cho người dân. Thì những cái chương trình chung chung đó đó là để kích thích kinh tế, và ông hoàn toàn không ủng hộ là theo cái chương trình của Biden là đi về kỹ nghệ xanh. Mà đây là một cái điều mà tôi nói cách đây 7 năm rồi. Tôi nói rằng 7 năm, 4 năm, 3 năm liên tục vậy đó. Và tôi nói rằng cái chương trình mà đi về kỹ nghệ xanh quá nhanh đó, là nó làm Hoa Kỳ suy sụp. Mặc dầu đây là cái điều cần phải làm, nhưng mà thế giới phải làm chung, thì ông sẽ làm bớt đi. Có nghĩa là cái gọi là cái luật mà bắt buộc tất cả xe bên Hoa Kỳ phải chạy xe điện tới năm 2032 đó, không thực thi được là sẽ bị giảm bỏ. Rồi những cái chương trình phi phạm khác, thứ đó là cái chung quy về cái chương trình kinh tế của Tổng thống Trump. Được hay không là tùy theo cái phản ứng của đồng minh của thế giới, được hay không là do Quốc hội biểu quyết. Tôi trở lại cái câu hỏi chính thức của anh là gì, thưa anh nói, vì tôi đưa ra cái nhìn.
Thì cái câu hỏi là liệu là những cái nỗ lực đưa các cái doanh nghiệp của Mỹ từ hoặc là của các nước đến nước Mỹ để sản xuất hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ bù đắp lại những cái khoản nhập khẩu bị chặn lại do thuế tăng lên, thì những cái nỗ lực đấy nó thành công hay không ạ? Nó có những cái khó khăn gì ạ? Chẳng hạn như là giá lao động của Mỹ quá cao chẳng hạn, thì giáo sư phân tích cho cái khả năng thành công của nó.
Trong quá khứ, trong thời Tổng thống Trump, cái nỗ lực này nó thất bại. Có nghĩa rằng ông gia tăng, ông nói rằng Hoa Kỳ thu thuế là sẽ bỏ vào ngân sách quốc gia, công ty chạy về Mỹ. Thì có một số rất là nhỏ trở về, nhưng mà một số họ đi không phải đi về, họ đi vào những cái gọi là friendshoring. Họ dời những cái công ty sản xuất vào những quốc gia thân thiện với họ. Nhưng mà không có nghĩa rằng là họ sẽ đi về theo Hoa Kỳ. Và tại vì nó mắc mỏ, chúng ta nên nhớ rằng những công ty mà đầu tư bên Trung Quốc, bên Hàn Quốc, bên Mỹ Tây Cơ đó, họ bỏ ra cả $100 triệu. Họ không thể bứng gốc về vì giảm thuế từ 21 xuống 15%. Họ cũng không giảm vì cái gọi là cái điều kiện môi trường của Hoa Kỳ nó khắt khe với kỹ nghệ. Họ cũng không trở về được vì lâu gọi là tiền nhân công lao động nó rất là cao. Họ cũng không trở về được vì luật lệ về an toàn cho nhân viên đó, về OSHA này nọ đó, là nó khắt khe bên Hoa Kỳ so với những quốc gia khác. Thành ra trong quá khứ cái xác suất cho thấy cái thành công nó rất ít, nhưng mà xác suất cũng cho thấy rằng những công ty rời khỏi Trung Quốc rất là nhiều. Công ty, một cái công ty nghiên cứu mà danh tiếng nhất gọi là Boston Consulting đó, gần đây họ tuyên bố đó, họ nói rằng đó, trong 5 năm cuối cùng mà chúng ta nói rằng cái chương trình thuế quan xảy ra không có nghĩa rằng nó sẽ hiệu quả liền lập tức. Đôi khi nó hiệu quả tới 2, 3, 4 năm, cả chục năm sau. Chúng ta thấy rằng cái thuế quan của thời Tổng thống Trump thi hành được siết chặt với Tổng thống Biden, và Biden lại siết chặt thêm về công nghệ gọi là chất bán dẫn và công nghệ AI và những công nghệ này nọ, siết chặt Trung Quốc, thì chuyện gì đã xảy ra? Trong 5 năm nay, theo cái sự nghiên cứu, mà đây là một cơ quan mà có gọi là vàng son nghiên cứu tư vấn, Boston Consulting Group, là một cái công ty nghiên cứu rất là gọi là đa khả năng và đáng tin tưởng, thì nói rằng trên 90% những công ty đa quốc gia ở Bắc Mỹ này, theo thăm dò cho thấy là trong 5 năm rồi, họ đã giảm đi cái mức đầu tư với Trung Quốc 20%. Mà trong đó là 40-mấy% những người đó, họ nói rằng họ sẽ giảm thêm một lần, thêm 2% nữa trong vòng 2 năm tới. Và một thăm dò cho thấy nữa là trên 90% họ nói trong vòng 5 năm, gần hết như công ty nào, họ cũng sẽ dời đi hay giảm bớt những cái đầu tư bên Trung Quốc vào những quốc gia thân thiện. Không nhất thiết là trở về Hoa Kỳ, nhưng mà họ sẽ rời khỏi Trung Quốc thôi.
Dạ vâng, thì đấy cũng là một cái điều mà tôi nghĩ ở Việt Nam mọi người đang rất là thích thú, bởi vì ở Việt Nam thì họ chỉ mong rằng là ông Trump có những hành động mạnh mẽ và làm cho Trung Quốc phải bị suy yếu. Nhưng mà thôi thì đó là cái việc riêng của Mỹ với cả Trung Quốc, còn Việt Nam thì được lợi lây. Giáo sư ạ, một cái đề tài khác mà cũng liên quan đến kinh tế, mặc dù nó không phải là cái chính sách kinh tế của ông Trump, đó là việc ông ấy dự kiến sẽ trục xuất tới 11 triệu người gọi là di dân bất hợp pháp, tức là không có giấy tờ. Đây là một cái lực lượng mà những cái nhà nghiên cứu kinh tế họ nói ra là một cái lực lượng lao động rất là lớn, đang làm những cái công việc mà người Mỹ không muốn làm, chẳng hạn như là lao động, những cái lao động nặng nhọc xây dựng hoặc là ngành nông nghiệp vân vân. Thì thưa giáo sư, nếu như ông Trump ông thực sự ông hành động và thực sự là gọi là trục xuất hàng loạt ấy, thì cái hệ quả của nó về kinh tế là như thế nào? Bởi vì đấy, lập tức sẽ có một cái sự thiếu hụt lao động, thì theo giáo sư cái tác động của nó là như thế nào?
Rồi. Trước khi trả lời câu hỏi của anh, để tôi tiếp ý thêm một vài cái dữ kiện mà nãy tôi chưa có thời gian để đề cập đây. Sở dĩ mà cái công ty tư vấn đa quốc gia toàn cầu này, Boston Consulting Group, họ nói đó là 90% những CEO của những công ty mà đa quốc gia ở tại Bắc Mỹ này nó giảm đó, là họ đi về đâu? Họ đi vào những quốc gia nào có hạ tầng cơ sở, họ đi những quốc gia nào có nhân công nhiều, giá rẻ và gọi là cái tình trạng chính trị. Vì cái địa chính trị càng ngày càng căng thẳng, vì địa chính trị trong khung cảnh thế quan, vì địa chính trị của Âu Châu và Hoa Kỳ gọi là muốn cô lập hóa Trung Quốc. Đó là lý do mà tại sao những hàng hóa của Trung Quốc bị giảm mà họ lại đi về. Hiện tại Mỹ Tây Cơ là quốc gia xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều nhất qua mặt Trung Quốc. Tại sao 44% những cái phần nào mà giảm bên Trung Quốc đi về Ấn Độ? Tại sao 65% còn lại đi về trong 10 khối 10 quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam? Đó là lý do, là tại vì dân số, vì địa chính trị, về hệ thống hạ tầng cơ sở. Và cái điều mà họ lo ngại nhất rằng cái sự lũng đoạn về chuỗi cung, gián đoạn chuỗi cung trong thời COVID đó. Trung Quốc là cái nơi xuất xứ mà lại không công khai minh bạch để làm việc với quốc tế mà bằng một cách bí mật, làm cho cái sự gián đoạn kinh tế dài đạn như vậy mà không báo trước, thành ra họ mất đi lòng tin. Và trở về cái câu hỏi của anh là như thế nào thôi, anh nói về
trục xuất hàng loạt ạ, trục xuất hàng loạt những cái 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp ấy, không hoặc là không có giấy tờ ấy. Thì cái nguy cơ làm thiếu hụt lao động và nó tác động như thế nào đến kinh tế á?
Vâng, đây cũng là một trong những cái chủ đề mà Tổng thống Trump nói rằng một quốc gia mà không có biên giới không hoàn toàn là một quốc gia nữa, vì biên giới bị xâm nhập rất nhiều. Và hiện tại bên Hoa Kỳ ước đoán là khoảng 1.5 triệu người di cư bất hợp pháp đang ở Hoa Kỳ. Và những người này di cư bất hợp pháp đó, họ Hoa Kỳ là một phần là họ tùy sinh sống, một phần nữa là họ vào và hy vọng là sao? Khi họ vào đọt Hoa Kỳ rồi đó, cái luật của Hoa Kỳ hiện tại đó là nếu người vợ sinh con đẻ cái là đứa con nít đã trở thành công dân Hoa Kỳ, là cuối cùng là cha mẹ cũng trở thành Hoa Kỳ, ông sẽ chấm dứt chuyện đó. Cái điều thứ nhì nữa đó là ông nói ông muốn gọi là cái vấn đề mà gọi là trục xuất đó, 1.5 triệu người công dân, 1.5 triệu người di dân bất hợp pháp ra khỏi Hoa Kỳ đó, thì tôi nghĩ rằng trên nguyên tắc, trên giấy tờ, trên luật pháp thì đó là điều nên làm, nhưng mà thực tế là không làm được. Thực tế không thể làm được là tại sao? Là tại đó, kỹ nghệ xây cất nhà cửa của Hoa Kỳ, chưa kể đến những kỹ nghệ lao động khác đó, tùy thuộc vào những nhân công rẻ của người phía Nam Mỹ rất nhiều, Mỹ Tây Cơ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là có sẽ sự chống đối quốc hội. Nhưng mà đó là một cái thông điệp quan trọng đưa ra để chi? Để thứ nhất là ông nói là ông sẽ dùng quân đội và tất cả những hệ thống về công nghệ cao để gọi là đóng cửa hoàn toàn biên giới và trục xuất, thì có nghĩa là gì? Cái số di dân họ không mạo hiểm đi nữa. Mà dầu ông trục xuất bây giờ cho là 30% con số ông nói đi, có nghĩa là 500.000 người so với 1.5 triệu đó, thì cũng là một cái thông điệp rất mạnh. Nhưng mà trục xuất 1.5 triệu người thì Hoa Kỳ bây giờ dân lao công ở đâu có, mà Hoa Kỳ bây giờ muốn cái một cái những cái điều mà người dân bất mãn hiện tại đó là địa ốc Hoa Kỳ quá cao. Có nghĩa là trung bình một căn nhà bên Hoa Kỳ, trung bình thôi, dĩ nhiên là mỗi vùng mỗi khác nhau, là 300-350.000 đô la. Với cái tiền lãi hiện tại 6-7% đó, cái giấc mơ của Hoa Kỳ là ra đi làm, có công ăn việc làm, có khả năng mua xe, mua nhà và nuôi con cái. Nó giấc mơ nó tiêu tan rất nhiều rồi. Mà bây giờ muốn tạo nên những căn nhà rẻ như vậy mà trục xuất những nhân công chính cho cái hệ thống xây cất cho địa ốc của Hoa Kỳ, mà địa ốc của Hoa Kỳ và những kỹ nghệ để mà tiếp vận cho cái kỹ nghệ real estate đó, nó tới 25% lượng. Thành ra trục xuất cái nhân công mà đang cần thiết Hoa Kỳ 1.5 triệu, cái chiều đó tôi tin đoán là không thể thực thi được, ít lắm trong vòng 5 năm, 1/3 là cao lắm rồi.
Vâng, thì rất là cảm ơn cái phân tích vừa rồi của giáo sư, chỉ xin là bổ sung, thực ra là cập nhật cái con số tôi vừa mới kiểm tra lại ngay đây thì nó là, ông ấy nói là ông ấy muốn trục xuất xấp xỉ 11 triệu di dân không có giấy tờ, 11 million undocumented migrants. Thì như vậy là một con số rất là khổng lồ và chắc chắn là sẽ rất là khó khăn. Như giáo sư nói là 1,5 triệu đã là khó rồi, thì đây là con số là 11 triệu thì chắc chắn là không, có lẽ là không làm được. Còn về con số nhà, về giá tiền nhà thì giáo sư nói rằng là ở Mỹ là khoảng độ hơn 350.000 đô la một căn nhà. Nhưng mà tôi cũng vừa kiểm tra thì là nhiều người họ nói là ở Canada nhà nó còn đắt gấp 3 lần. Cho nên là những ai mà kêu ca là giá nhà ở Mỹ đắt thì có lẽ là cũng nên không nên lấy làm quá buồn hay bất bình, vì việc có những nơi nó còn đắt hơn rất nhiều. Thì mong là quý vị không quá thất vọng về kinh tế của Mỹ. Thưa giáo sư, những cái vấn đề chính về nền kinh tế thì giáo sư cũng đã phân tích khá là đầy đủ, và thời gian thì cũng không còn nhiều. Thì chỉ xin hỏi giáo sư một cái điều mà cũng khá là được nhiều người quan tâm, bởi vì chúng ta thấy rằng là ông tỷ phú Elon Musk, ông chủ của hãng Tesla đấy, thì đã đứng ra ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tức là lúc đó là ứng cử viên thôi. Và chúng ta thấy rằng là như Tổng thống Trump thì dường như là có những cái chính sách rất là, có thể nói là hơi mâu thuẫn về xe điện. Nhất là khi mà ông Elon Musk ủng hộ Tổng thống Trump. Trước đây là ông Trump thì rất là phản đối xe điện, ông cho rằng là một cái loại xe mà nó không hiệu quả, vân vân. Thế nhưng mà bởi vì là khi mà ông Elon Musk, ông đã đứng ra ủng hộ rồi, thì ông Trump lại điều chỉnh những chính sách của mình. Nhưng mà ông Trump ông vẫn quyết tâm rằng là tới đây ông sẽ bãi bỏ những cái trợ cấp cho ngành xe điện. Chúng ta biết rồi, ví dụ như 7.500 đô la trợ giá hoàn thuế vân vân, hay là không trợ cấp cho những cái nghiên cứu hay là giảm thuế gì đó dành cho các hãng xe điện. Thì cái điều này ông Elon Musk thì ông cũng chưa nói gì, nhưng mà có những cái nhà phân tích thì họ cho rằng là thực ra những cái điều đó thì lại có lợi cho ông Elon Musk, bởi vì những cái hãng kia đang cạnh tranh và họ đang được nhận những cái trợ cấp của chính phủ thì họ sẽ tăng được cái khả năng để cạnh tranh hơn. Nhưng nay những cái trợ cấp đó cắt đi thì hãng Tesla đã là một cái hãng có thế mạnh rồi, thì bây giờ những cái đối thủ lại bị cắt giảm trợ cấp thì Tesla sẽ được lợi hơn. Thì giáo sư có nghĩ như vậy hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Ông Elon Musk là một người mà gọi là một người tỷ tỷ phú mà gọi là dấn thân vào cái gọi là cái vận động do ông Trump mà mạnh dạn và bạo dạn nhất trong tất cả những tỷ phú. Và đây là một cái đánh đài phế mà ông Elon Musk gần như cái bài phế nào ông đánh ông cũng thắng cả. Cho nên hiện tại đó thật sự ra ông Elon Musk đang gặp một số gọi là thưa kiện, trong đó có án hình, án dân sự rất là nhiều. Chủ những công ty của ông Elon Musk được biết qua là công ty Tesla, nhưng mà thật sự ra công ty X là Twitter mà ông mua đó, là truyền thông mạng xã hội đó, là cũng có đầu tư rất lớn. Ông cũng là gọi là cái cổ đông đa số của công ty X, là hiện tại là công ty phóng phóng phi thuyền.
Thưa quý vị, chúng ta đang có một chút trục trặc từ tín hiệu của giáo sư, nhưng mà tôi nghĩ rằng là giáo sư sẽ có thể quay trở
Nên
lại
thì
chương
công
trình
ty
được.
vẫn vẫn được nhận được cái trợ cấp đó. Và ông Elon Musk, nếu mà ông nói là ông hoan nghênh, là tổng thống Trump mặc dầu nói rằng đó, ông không tin tưởng vào xe điện, ông đã nói từ lâu rồi, xe điện quá mắc. Mà Warren Buffett cũng vậy. Warren Buffett nếu mà phỏng vấn đó, ông nói rằng tất cả mọi người đang gọi là háo hứng về xe điện nó không đến mức như vậy. Và ngay cả tổng giám đốc của công ty Toyota là cái người đi xa nhất đó, ông nói rằng cái xe hybrid là xe giữa điện giữa xăng nó tồn tại hơn. Và bây giờ đó chứng tỏ là ý của người tiêu thụ là cho là cái tiên đoán của ông Toyota. Thì ông Elon Musk ông nói rằng ông không cần cái trợ cấp đó, cứ việc giảm đi, thì công ty Tesla đã loại đứng địa thế gần như là chủ động về cái kỹ nghệ này rồi. Những công ty xe điện khác, trong đó có VinFast, có những công ty khác được trợ giúp qua cái chương trình trợ giúp của cái đạo luật IRA của chính phủ Biden, nó gọi là Inflation Reduction Act đó. Thì đây là một cái đạo luật mà tôi chống đối hoàn toàn từ đầu tới đuôi, là tại vì đó đi về cái kỹ nghệ xanh và xe điện nó quá nhanh quá chánh, và họ nói rằng tới 2032 đó là gần như xe nào bên Hoa Kỳ đó là phải xe điện hết. Mà hiện tại bây giờ 24 rồi, cứ cho 7% người dân Hoa Kỳ là mua xe điện mà thôi, thì làm sao từ 24 tới 32 từ 7% mà lên được. Thì ông nói sẽ chấm dứt cái điều đó. Nhưng mà cái được là hưởng lợi đây đó là chứng những về những cái thưa kiện, mà những nhất là cái vị trí mà ông có thể được hứa hẹn là cái người mà là có khả năng và giảm đi cái phí phạm trong tất cả cơ quan chính quyền của liên bang, từ quốc phòng cho đến những bộ giáo dục. Và ngay cả bộ giáo dục ông Trump ông cũng mới hủy bỏ những cái ủy ban nào hay là một cái bang nào bộ nào không thành nước, thì ông Elon có thể nhúng tay để giảm. Thì nó sẽ làm cái vị thế ông mạnh hơn, ông sẽ nhận được những contract của chính phủ cho những công ty đó. Ông tổng hiện tại là có mười mấy công ty lận, nhưng mà công ty chúng ta biết nhiều nhất đó là Tesla, đó là SpaceX, và đó là Twitter mà bây giờ gọi là X, và nhiều công ty về trí tuệ thông minh nữa thôi anh.
Vâng, thì người ta nói rằng là ông Elon Musk như là một người đặt cược vào một cái ván bài, và cái cuộc đặt cược của ông ấy đã thắng lợi rất là mạnh, bởi vì chúng ta thấy là khi mà trước bầu cử thì cái giá cổ phiếu của Tesla chỉ là khoảng độ 240 đô la thôi, và đến ngày hôm nay là khi mà tổng thống đắc cử, ông Trump đắc cử, thì nó đã lập tức nó tăng vọt lên 284 đô la, và ngày hôm nay nó đã lên thành 315 đô la, tức là tăng 29%. Và người ta nói rằng là ông Elon Musk, ông chỉ bỏ ra khoảng độ 119 triệu đô la để mà vận động tranh cử cho ông Trump, nhưng mà chỉ với cái việc tăng giá của Tesla như mấy hôm vừa qua thì ông đã có tăng cái tổng tài sản lên thêm 20 tỷ đô la. Thì đó cũng là một cái khả năng có thể nói là đại tài của ông Trump, à của ông Elon Musk. À, thưa giáo sư ạ, thời gian của chúng ta về chương trình này thì cũng đã gần như là thậm chí là vượt qua thời gian, thì chỉ xin được hỏi giáo sư tóm tắt lại rằng là, hoặc là dự báo rằng là trong 4 năm tới, tình hình kinh tế của nước Mỹ, rồi đời sống của mỗi cá nhân, nó sẽ tốt đẹp hay là xấu đi như thế nào, và cái việc thâm hụt ngân sách hay nợ công của Mỹ sẽ như thế nào. Chúng ta biết rằng là ông Trump chắc chắn là sẽ được hưởng lợi ít nhất trong 2 năm đầu tiên, bởi vì là cái nền kinh tế của thời ông Biden để lại thì rất là tốt rồi đúng không ạ? Đang ở trên một cái đà tốt và chắc là nó sẽ còn tiếp tục tốt ít nhất trong 2 năm nữa. Nhưng mà khoảng độ 2 năm tiếp theo thì nó sẽ như thế nào? Lúc đấy là thực sự là nó nằm trong cái tài năng rồi cái sự vận hành, sự điều hành của ông Trump rồi. Lúc đó thì ông Trump ông không thể đổ lỗi cho ai được, thì giáo sư đưa ra cái dự báo.
Vâng. Hiện tại với những cái kết quả bầu cử thượng viện là Đảng Cộng hòa đã nắm đa số, và hiện tại Hạ viện theo những gì biết bữa nay họ vẫn giữ cái đa số, có nghĩa rằng Đảng Cộng hòa chiếm cả thượng viện Hạ viện, có thể chiếm cả thượng viện Hạ viện và dĩ nhiên là tòa Bạch Ốc. Thì điều này đó cho cái cơ hội là những chương trình của tổng thống đắc cử Trump nó sẽ được thực thi đại đa số. Có nghĩa rằng cái khó của những tổng thống khác là khi bị một đảng đối lập và không cho thông qua đạo luật, thì nó sẽ đưa đến những cái cải cách rất lớn. Những cái ông tuyên bố rằng ông sẽ loại bỏ 50.000 người nhân viên của chính phủ liên bang để đưa vào dân sự để thay đổi cách làm việc của liên bang. Đó là những điều mà quốc hội chống đối, và bây giờ với cái này họ sẽ làm được. Và những trường thế vụ hay là đánh thế quan này nọ đó sẽ được ủng hộ, mặc dầu luôn luôn là những đây là cái xứ dân chủ, thành ra họ bàn luận hùng biện cũng rất là nhiều. Theo nhận định của tôi, nếu như lưỡng viện quốc hội đều là đảng đảng Cộng hòa như hiện tại đang tiên đoán đó, và tổng thống Trump muốn đưa ra cái chương trình này đó, thì đại đa số người dân, gần như hầu hết người dân sẽ thấy rằng cái số tiền mình đi làm về trong túi là đem về đó, trung bình một người dân mà nghèo, có nghĩa nghèo gì là một gia đình khoảng 88.000 đô la một gia đình đó, thì đem về khoảng 1.700 đô la nhiều hơn, mặc dầu giá cả gia tăng. Đó là một chuyện. Còn những gia đình nào mà gọi là triệu phú đó, có nghĩa là tiền lương của họ 14 triệu mỗi năm, có là chỉ 1% dân số Hoa Kỳ đó, thì họ được giảm thuế là khoảng 754 ngàn đô la. Có nghĩa rằng ai cũng được hưởng, nhưng mà sự khác biệt giàu nghèo nó càng nhiều, càng ngày nó càng nhiều ở Hoa Kỳ. Và chắc chắn cái quốc nợ của Hoa Kỳ gia tăng. Nhưng mà quốc nợ gia tỷ được gia tăng, nó có giảm thiểu như thế nào tùy theo cái sự kiềm chế về hay là giải quyết của Obama để mà bớt đi cái chi phí. Họ ước toán rằng họ muốn ông Lemus gọi là loại bỏ cái phí phạm của chính phủ liên bang 1.5 ngàn tỷ đô la, một 1.5 trillion trong vòng 4 năm tới. Nếu mà Trung Quốc bị thuế quan mà họ giảm giá ào ạt để bán, để tồn tại đó, thì cái thuế quan của Hoa Kỳ nó không đi vào túi người dân, nó bị ảnh hưởng nhiều như là dự đoán, thì cái ảnh hưởng nó không có nhiều như người ta dự tưởng. Chúng ta cũng đừng quên một cái điều mà chúng tôi có nói trong một cái chương trình show khác đó. Hiện tại đang có một cái lỗ hổng rất lớn ở tại luật của Hoa Kỳ, là những công ty nào xuất nhập cảng từ Âu Châu, từ Hoa Kỳ, từ Hàn Quốc, từ Việt Nam, từ Trung Quốc đó, là bị thuế quan theo luật của Tổng thống Trump. Nhưng mà một cái luật nữa mà cho người ta có thể nhập cảng thẳng từ người dân đến thẳng công ty quốc gia đó, không qua công ty trung gian đó. Ví dụ như Temu bây giờ đang buôn bán thẳng đến người dân đó, giống như Amazon, Temu vậy đó. Thì mỗi một người có thể mua dưới 800 đô la mà không bị thuế quan. Thì cái phần đó nó sẽ làm cho người dân vẫn tiêu tiêu xài một cách thư giãn hơn mà không bị áp lực thuế quan nhiều. Nếu đạo luật nó thay đổi thì nó thay đổi cái ảnh hưởng. Còn nếu không đó, thì cái ảnh hưởng về thuế quan với người dân mà mua trực tiếp vào Hàn Quốc, từ Việt Nam, từ Hàn Quốc, từ từ Âu Châu đó, sẽ không bị thuế quan với cái đạo luật là miễn làm sao dưới 800 đô la cho một một người thân.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư tham gia chương trình và đưa ra rất là nhiều câu trả lời cũng như là những phân tích thấu đáo và nhiều thông tin bổ ích để chúng ta cùng hiểu về 4 năm tới của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng hy vọng rằng là sẽ có những điều tốt đẹp đến với đất nước Mỹ và đến với người dân Mỹ, và hy vọng là Việt Nam cũng sẽ chèo chống để mà tận dụng những cái cơ hội tốt mang lại những lợi ích cho chính Việt Nam trong những giai đoạn này. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia của giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cảm ơn quý vị, những độc giả, khán thính giả của đài VOA. Đến đây chúng tôi xin được dừng chương trình và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau ạ.
Vâng, xin kính chào, xin hẹn tái ngộ vào tuần sau cũng ngày giờ này.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.